Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống từng giây như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như thế mùa xuân luôn thắm tươi.
Xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi mình đang như thế, chính như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, vừa qua chúng tôi đã học được hết cái phẩm thứ 22 là phẩm địa ngục. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm 23 là phẩm voi. Chúng ta sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Như voi sức trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng. Bởi lắm người phá giới ở đời thường ghét những kẻ tu hành. Bài 321. Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cởi là giỏi. Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Bài 322. Con La Thuần tánh là con vật lành tốt, con Tuấn Mã tính độ là con vật lành tốt, con voi lớn Kiều La cũng là con vật lành tốt. Nhưng kẻ đã tự điều luyện được mình lại càng lành hơn. Bài 323. Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn, chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niết Bàn. Hôm nay chúng ta sẽ học những cái bài này. Trong bài này Đức Phật nói là Ngài muốn nói tới cái việc huấn luyện một cái con voi. Thì chúng ta thấy là khi mà các trận chiến cái thời quá khứ, thời xưa, đa phần là người ta cưỡi voi, cưỡi ngựa. Mà hai bên lâm trận đánh nhau rồi, nào là cung tên, gươm giáo đâm. Có những vị tướng cởi con voi đâm tới đâm gục con voi xuống rồi nó mới đánh được ông tướng, không? Thì vậy là Đức Phật muốn nói tới cái người mà hứng đựng, chịu đựng cung tên khi ra chiến trường. Thì giống như những người tu, thì những người tu chân chánh á, nó hay bị những người phá giới, những người ngoại đạo họ chê bai, họ môi móc, họ ganh ghét. Thì cái người tu chúng ta cũng chịu những cái đó, giống như là những cái mũi tên từ xa bắn về, không? Nhưng mà con voi lâm trận nó bị những mũi tên đó về mới được chăm sóc nuôi nấng trở lại lành lặn. Nhưng người tu của chúng ta bị những cái chuyện đó có phải là bị thương đau hay không? Nếu như bây giờ mà chúng ta bị một cái lời chê trách của những người tu theo ngoại đạo, những cái sự ganh ghét của những người vì danh, vì lợi, mà chúng ta cảm thấy bị tổn thương, chúng ta cảm thấy bị đau nhói, có nghĩa là chúng ta bị trúng thương, trúng đạn rồi, trúng gươm đau rồi. Không, nhưng mà ở đây Đức Phật nói là nếu như chúng ta vượt qua cái sự phỉ báng của nhân thế để chúng ta giữ vững được cái công phu tu tập của mình, thì đó là cái người mà khéo. Phải là khéo giống như con voi mà lâm trận mà nó chịu đựng được những cái thương đau mùa tên từ xa bắn về. Tức có nghĩa là chúng ta phải có một cái sức nhẫn nhịn rất là lớn. Ở đây nó có hai chiều mà chúng ta có thể gọi là trúng thương, thấy chưa? Đối với những mũi thương mà từ xa bắn về á, với chúng ta thấy dễ né lắm. Tức có nghĩa là những cái hoàn cảnh nghịch á, người tu gặp nghịch cảnh có khi họ rất là vững chãi, họ đứng vững ghê gớm lắm. Tại vì họ biết và họ cũng có cái cách để vượt qua, hoặc là đối đầu, hoặc là có thể hóa giải được những hoàn cảnh đối nghịch. Nhưng có những người tu á, cái hoàn cảnh đối nghịch lại ít hơn, thuận lợi nhiều lắm. Và thường là những người bị thuận lợi này lại dễ chết hơn là những người gặp hoàn cảnh thuận. Hoàn cảnh thuận á, thấy như là một cái gì đó để nâng đỡ chúng ta tu tập, như là trợ giúp cái việc hành Phật sự của mình. Nhưng nó giống như mũi tên đã được bọc nhung ra, chúng ta không có đề phòng. Và khi mà hay đó là mũi tên là đâm trúng tim mình rồi. Đấy, những cái lúc mà những người ở trong hoàn cảnh thuận mà ngã ra tử thương đó, thì tới lúc đó chúng ta mới hay ra là cái hoàn cảnh thuận thấy vậy chứ mà khó đỡ hơn là hoàn cảnh nghịch. Những người đối đầu với mình đó, gần như là chúng ta dễ biết lắm. Họ có giấu giếm kiểu nào chúng ta cũng biết được. Nhưng mà đã đi đến với chúng ta bằng hoàn cảnh nghịch, bằng những cái tình cảm, bằng những cái gì rất là thuận, thì dễ cho chúng ta dễ có thể được tiếp cận, và tiếp cận một cách rất là sâu sắc với tất cả những công việc, những cái sinh hoạt tu hành của mình. Mà họ có chút ý đồ là kể như người tu rất khó đỡ. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn kinh này là chỉ nói một chiều là gặp hoàn cảnh nghịch thôi. Nhưng ở đây chúng ta cũng mở rộng thêm cái nữa là cái hoàn cảnh để cho cái người tu chúng ta không có bị vấp ngã, không có bị bỏ cuộc nửa đường. Thì chúng ta phải thấy được rất là rõ những cái hoàn cảnh đến chúng ta dù thuận hay dù nghịch. Nghịch thì quá dễ không cần bàn, nhưng mà thuận mà chúng ta vẫn giữ được đạo lý một cách trong sáng là điều cực kỳ khó khăn. Nhớ hoàn cảnh, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng được người ta khen tặng tới đó. Hay chưa? Tại vì mình giỏi giang mà, mình hay rồi, người ta khen mình nó đúng chứ không có là sai. Để người ta trân bóc một điều này rất là phải. Và chúng ta muốn cái chuyện mà người này sẽ khen mình, người kia sẽ khen mình càng lúc càng nhiều hơn. Chứ chúng ta không muốn là những người đơn thuần đã biết mình, mà những người chưa biết mình họ cũng phải biết cái danh của mình. Thấy chưa? Đi chỗ nào mà người nào không biết mình là mình cảm giác nó không có vui lắm, là tại vì mấy người này không có biết trời cao nước dày, đứng trước núi Thái Sơn mà không biết núi Thái Sơn là gì. Chúng ta có những cái như vậy. Và rồi nếu người ta biết mình, ta tôn vinh mình, người ta khen tặng mình thì mình cảm giác mình vui. Và một thời gian mình muốn củng cố cái địa vị này, mình muốn gìn giữ cái thanh danh của mình, thì những ai biết khen mình là có thể còn tồn tại. Những ai không biết khen mình thì mình sẽ sao? Sẽ dứt trừ người đó, mình sẽ loại trừ người đó. Thì cũng vì cái danh mà chúng ta có thể loại trừ nhau trong cuộc sống này, ngay cả huynh đệ, ngay cả bè bạn, ngay cả những người thân thích của chúng ta, vân vân. Chuyện nó bắt đầu xảy ra từ đó. Cố giữ được cái danh của mình, cố bào chữa được cái thanh danh của mình có thể nói dối. Gìn giữ được thanh danh của mình có thể tàn sát những người phá hoại thanh danh của chúng ta, vân vân. Trở thành một người lúc đầu thì cái việc làm của mình nó là công việc Phật sự. Và mình bảo vệ thanh danh của mình có nghĩa là mình đem cái từ là gì bảo vệ chánh pháp, cho nó là tồi tà phụ chánh, đúng không? Để người này đó thì làm bại hoại chánh pháp, cho nên chúng ta phải trừ khử, phải diệt tận người này. Nó gần như một cái con đường khác, chứ không còn là con đường giáo hóa chúng sanh nữa. Thì như vậy là người tu đó bước lệch theo con đường danh lợi rồi. Tới lúc đó có nhiều người vẫn chưa hay đâu. Có rất là nhiều cái vị giáo chủ không hay được là mình đang tàn sát chúng sanh xung quanh mình. Mình là một kẻ sát nhân. Vậy đó mà vẫn cũng lớn tiếng cho rằng mình bảo vệ chánh pháp, bảo vệ tông môn của mình, bảo vệ cái gì đó. Thực sự đó là cái cách bảo vệ quyền quy thế lực của chúng ta là đi vào con đường khác, chứ không phải đi vào con đường tâm linh nữa. Thành ra chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là cái con đường mà thuận á, thấy vậy á, càng lúc nó càng đưa hành giả đi rời xa chánh pháp, rời xa chân lý, ít ai hay lắm. Tới hồi hay ra là đã màu xanh cỏ rồi, thì tới lúc đó mới ân hận, ủa sao mà mình hồi đó mình tu tập mà mình lại làm cái chuyện đó. Màu xanh cỏ còn đỡ, nó xuống tới 18 tầng địa ngục rồi, lúc đó mình mới hay. Muộn rồi, Phật Bồ Tát tới cứu mình không có kịp. Cho thành ra ở đây chúng ta thấy là nếu thật sự là người tu Thì trong hoàn cảnh thuận nghịch mà chúng ta khéo để có thể không bị vướng, không bị tổn thương, không bị ảnh hưởng tới công phu tu hành của mình, giữ được cái tâm yên tịnh để chúng ta tiến thủ công phu là điều khó khăn với chúng ta. Nên ở đây Đức Phật khéo nhắc chúng ta như vậy. Dù người ta có thương mình, dù người ta có ganh ghét mình, người ta có tạo cái hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta tiến thủ công phu, hoặc là người ta làm ảnh hưởng tới cái việc tu tập, thì chúng ta vẫn tiến tu được, vẫn bình an để chúng ta sống đúng với chánh pháp được. Đó là cái người khéo tu tập. Thì hồi xưa những con voi mà được bắt từ rừng về á, nếu mà chúng ta muốn cởi được nó, chúng ta muốn điều khiển được nó là điều rất là khó. Cho nên muốn thuần phục một con voi để nó có thể nó đứng lên, nó quỳ xuống, nó làm một cái điều gì ở trong những cái lễ hội lớn mà người ta có thể chấp nhận, vỗ tay khen là con voi nó khôn này rồi nó kia, thì dễ hay khó? Khó lắm chứ không phải dễ. Mặc dù nó hiền nhưng mà nó chưa nghe được, chưa làm quen được với những cái điều khiển của loài người của mình. Do đó mà nếu mà điều khiển được một con voi để mà cho dự được cái lễ hội lớn, để cho nhà vua hoặc là các quan cởi là một điều giỏi lắm rồi. Nhưng ở đây Đức Phật nói là huấn luyện những con thú quen ở ngoài rừng, thấy dễ nhưng mà không dễ bằng huấn luyện tâm mình. Huấn luyện tâm mình nó còn quan hơn là con thú quen ngoài rừng nhiều lắm. Nếu ta nhớ hồi xưa có một người hỏi Ngài Long Tế, hình như hỏi Ngài Long Tế thế nào là đạo. Ngài trả lời một câu là đất quan chưa từng cài sới. Trả lời một câu vậy chúng ta hiểu gì? Hỏi thế nào là đạo, Ngài trả lời một câu còn gì? Tức là người hành giả thì cố tình tìm hiểu để biết làm sao là đạo lý, nhưng mà Ngài Long Tế nhìn thẳng vào tâm người này biết rõ ràng là cái mảnh đất quang ở tự tâm anh chứ từng cài sới lần nào thì không thể gieo mầm giác ngộ được, đừng hỏi mất công. Anh là cái người mà coi như cái tâm loạn xạ, cái tâm chưa có đủ để có thể hứng đựng được cái đạo lý nhiệm màu. Cái mảnh đất quang này, mảnh đất quang sơ này chưa được rèn luyện, là cái chỗ nguyên xưa đó đó, một lời một phần á, ở ý ẩn ý hai cái ý của cái câu trả lời này. Đạo là một cái gì đó nguyên sơ mà không được nắn nót bởi tâm thức của loài người, mà ông dùng cái tâm thức để ông thể hiểu được cái gì đó được gọi là đạo, thì cái đó là cái đạo của tâm thức chứ không phải là cái đạo thật. Còn cái đạo thật là cái gì nó nguyên thủy, nó ban sơ, nó chưa từng được ai có thể đụng chạm tới, nó nguyên xưa như vậy. Thì khi mà mình ở được cái chỗ nguyên xưa đó mà tâm thức chưa hề có cái chỗ vận dụng nào để đặt để vào được thì chỗ đó là đạo á. Nhưng cũng có nhìn ở cái góc khác hiểu về cái câu này. Nếu như cái tâm của chúng ta chưa được thuần khiết, chưa được tu tập mà chúng ta muốn đạt ngộ thì chuyện đó khó hơn hình trùng, khó lắm, không có đơn giản đâu. Cho nên nó được huấn luyện cái lòng mình để mà chúng ta thuận, chúng ta cũng giữ được mình bình yên, mà nghịch vào lòng chúng ta cũng an ổn. Thì cái điều này dễ không? Khó lắm. Cho nên ở đây Đức Phật nói là huấn luyện được cái sự ẩn nhẫn mình trước cái thuận nghịch của cuộc đời. Ở đây Đức Phật dùng từ là cái chê bai của cuộc đời. Thực sự tới thời này, một người tu sĩ đi ra đường, nếu mà tính người ta có thể chấp nhận được một cái hình thức của một người tu ra đường là được bao nhiêu phần trăm của xã hội này? Không có được bao nhiêu phần trăm hết đó. Những người ngoại đạo, họ không chấp nhận mình là chắc rồi, không? Những cái đạo giáo khác họ không chấp nhận mình thì điều đó cũng không nói. Bây giờ nói là Phật tử nguyên thủy, những vị đi theo các vị nguyên thủy thì có thể dễ chấp nhận một thầy đi theo Phật giáo Đại Thừa cũng đã là khó rồi. Phật tử thôi nha, chúng ta chưa dám nói là những vị tu sĩ. Bây giờ tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy có chấp nhận cái vị tu sĩ Phật giáo Đại Thừa không? Khó. Những vị tu Tịnh Độ có chấp nhận mấy vị tu thiền không? Cũng khó lắm. Thật ra xem như là ngay cả cái hàng ngũ của những người tu Phật mà chúng ta còn không chấp nhận nhau được. Mà không chấp nhận nhau thì thôi để yên nhau sống đi, thấy không? Chuyện ai nó làm cơm, ai nó ăn, nhà ơi nó ở, pháp ai nó tu. Nếu để vậy được thì xã hội nó bình lặng biết mấy. Nhưng mà đâu có chịu đâu. Thuận tha thì còn, mà nghịch ta thì chết. Người tu lại có cái máu này, kỳ lạ chúng ta không hiểu. Tu theo mình thì cái gì cũng tốt, mà bỏ mình ngày là thành kẻ xấu, thành tội đồ. Ngay cả những người trong tông môn cũng vậy. Nói cho tôi là một tông phái lớn, tôi là một người mà rạng danh đại diện cho Phật Pháp trong cái cõi này, không tu theo tôi là thành ngoại đạo hết. Lỡ tu theo thầy một thời gian mới bước ra đường bữa, cái thằng đó nó là cái gì cái đó liền. Nó nói như vậy đó. Cái kiểu mà giáo hóa chúng ta riết rồi nó không biết trở thành một cái sự bảo thủ gì. Thì mình không biết cái bảo thủ ở sâu trong lòng người ta là cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khó có thể chấp nhận nhau được trong cuộc sống này. Khi nào một người tu Phật mà thuận nghịch đến với mình thật sự bình an. Và không phải là bình an một cách bình thường, mà chúng ta có thể đón nhận được mọi điều đến với mình trong cái tâm an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản của chính mình. Thì tự động chúng ta sẽ nhìn cái cuộc đời này hay lắm, nhẹ nhàng lắm. Chúng ta sẽ nhìn cuộc đời với đầy cái sự cởi mở, thương yêu. Chúng ta sẽ có một cái sự bao dung rộng lớn với những người nghịch thuận đến với mình. Chúng ta có thể che chở họ, dìu dẫn họ theo chánh pháp bằng tất cả những tâm từ, mặc dù họ quyết theo mình hoặc là họ quyết phá mình. Chúng ta có thể làm được điều đó. Còn mà trong lòng chúng ta vẫn còn cảm thấy cái thuận là tốt, cái nghịch là xấu, cái đúng là tốt, cái dở là xấu, vân vân. Nó trở thành một cái gì đó quá nặng nề trong cõi lòng của mình. Tức là mình vẫn còn chiến đấu hơn thua trong nội lòng. Chiến tranh nội lòng chúng ta vẫn còn tiếp tục. Thì khó có thể nói tiếng nói bao dung. Cho nên một hành giả khi mà chúng ta công phu tốt, có nghĩa là chúng ta có một đời sống tâm linh tốt. Một đời sống tâm linh tốt có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải cư xử với mình thật sự tốt. Chúng tôi nói cư xử với mình thật sự tốt. Rõ ràng là chúng ta chưa cư xử tốt với chính mình. Chúng ta chưa bao giờ dừng dứt được cái sự hơn thua lấy bỏ nơi nội lòng của mình. Nội lòng của mình vẫn còn sâu xé, vẫn còn chiến tranh, vẫn còn gớm máu ở trong á, chưa có hết. Thì vậy đối xử với xã hội thì mình luôn luôn là trừng phạt hay là nâng đỡ, lấy hoặc là bỏ, chấp nhận hoặc là xua đuổi. Luôn luôn nơi tâm chúng ta vẫn còn tồn tại điều này. Và khi cái tâm chúng ta còn tồn tại điều này, gặp một người đối diện với mình, nếu mà họ tới trong hoàn cảnh nghịch thì chúng ta xử như sao? Một còn một mất. Thuận thì chấp nhận mà nghịch thì đâu có được đâu. Mình đã từng làm chuyện đó nơi tâm của mình rồi. Cho nên mình cư xử xã hội sẽ là chuyện như vậy. Mỗi lần chúng ta cư xử với đời sống này là nói lên cái gì đó nơi nội lòng của mình. Thật ra cái người tu nào mà đạt đến cái trình độ vượt thoát hai bên rồi á, nơi họ cái đúng cũng không quan trọng, cái sai cũng quan trọng, không có nghĩa là họ không hiểu biết cái tận cùng của đúng sai ở thế gian này. Vì cái đúng sai thế gian này là do ai lập ra? Do loài người lập ra. Loài người lập ra chưa hẳn đó là những người có trí tuệ. Đó là một cái hình thức gì đó để thống trị loài người với nhau, để chèn ép nhau, để gò bó nhau, để lãnh đạo nhau. Người trước luôn luôn muốn người sau làm tùy tùng, làm người hầu, làm kẻ dưới của mình. Chứ chưa bao giờ người trước muốn người sau ngang với mình, trở thành bạn bè với mình, trở thành huynh đệ pháp lữ với mình. Chưa có. Khó có cái tổ chức nào có được điều này. Và khi mà họ đã ăn trên ngồi trước rồi thì họ sẽ có những cái quy điều, những cái quy củ, những cái gì đó để ràng buộc người kia là phải bước bước một thì phải bước bước hai, chứ không cho bước tới bước thứ ba. Cứ mãi